Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học về các loại ma, Hôm qua chúng ta đã học xong về phần bố ma và đang sang phần ái ma. Loại ái ma này thì ở đây tổ nói là các loại ma kích động về dục vọng đắm nhiễm của con người chúng ta ở thế gian này. Ái ma ở đây không phải là chỉ cho cái sự yêu thương sắc dục giữa nam nữ đâu các quý vị. Mà ái ở đây có nghĩa là yêu mà, là thích. Chữ ái có nghĩa là yêu, là thích. Ví dụ đối với sắc chẳng hạn, thì đối với con mắt thì là thích sắc đẹp. Đối với tai thì là thích nghe những lời khen, ghét những lời nói thẳng, nói thật. Các cụ ngày xưa nói gì? Lời thật thì mất lòng. Cho nên chỉ có những bậc quân tử mới thích nghe những lời nói thẳng, nói thật mà thôi. Còn những hạng tiểu nhân thì chỉ thích nghe những lời gièm pha, dua nịnh. Cho nên trong kinh Phật cũng như lời dạy các tổ nói là bậc quân vương mà chỉ thích nghe những lời gièm pha thì sẽ mất nước. Đại thần mà chỉ thích nghe những lời gièm pha thì khiến cho quốc gia thụt lùi đi xuống. Còn cái người dân của chúng ta, người dân gọi chúng ta gọi là những người nông dân bình thường, những người dân thường đi, mà thích nghe những lời gièm pha thì không bao giờ tiến bộ được, không bao giờ phát triển được. Đây là nói về gì? Xã hội. Trong đạo chúng ta cũng vậy. Nếu mà vị trụ trì ở trong một ngôi chùa mà chỉ thích nghe những lời khen của tăng ni, của đại chúng, của tín đồ Phật tử, của nhân dân, thì vị trụ trì đó cũng không bao giờ khá được, không bao giờ phát triển được, không bao giờ có thể thu phục được lòng người một cách là rốt ráo cả. Đặc biệt là đối với những tầng lớp thiện hữu tri thức, không bao giờ họ khâm phục những vị tăng, những vị trụ trì mà chỉ thích nghe những lời du nịnh cả. Đó. Ở trong giáo hội cũng vậy. Nếu mà cái vị đứng đầu của một huyện hay một tỉnh, thậm chí là một quốc gia, mà chỉ thích nghe những lời dua nịnh của những vị tăng ni bên dưới mình, giúp việc cho mình, thì Phật giáo của quốc gia đó, tỉnh thành đó, quận huyện đó sẽ dậm chân tại chỗ hoặc là đi xuống vậy. Ở cái xã hội luôn hướng về phía trước và đi lên như thế này, mà Phật giáo chúng ta dậm chân tại chỗ, tức là chúng ta đi xuống đấy. Đấy. Nói chung tất cả các tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo ở trên thế gian này Nếu mà những người đứng đầu, những người có địa vị ở trong tổ chức ấy mà chỉ thích nghe những lời gièm pha, những lời du nịnh thì sẽ bỏ đi người tài. Nghe những người gièm pha là thích nghe những lời gièm pha là sẽ gì? Sẽ bỏ đi những người tài, đánh mất đi những người tài. Mà chúng ta chủ trương này, nhân tài là nguyên khí của quốc gia. Đối với một quốc gia như thế thì với một tôn giáo, một tổ chức xã hội hay là tổ chức tôn giáo nào cũng vậy thôi. Nhân tài rất là quan trọng. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa mới nói, một người giỏi trị quốc thật sự hay là một vị trụ trì, tăng ni trụ trì một ngôi chùa hay là đứng đầu một địa giới hành chính của giáo hội chẳng hạn, vân vân, thì phải biết dùng người tài, dùng những người có đức, dùng những người ít tài, những người ít đức, vân vân, tùy vào các công việc của họ vậy. Các cụ ngày xưa nói là dụng nhân dụng mộc, quốc gia cũng thế thôi. Đó. Cho nên ở đây người học đạo chúng ta là phải biết rằng ái ma này nó không chỉ có ở sắc đẹp, nó cuốn hút con mắt của chúng ta, mà nó còn ở âm thanh, nó mê hoặc nhĩ căn của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng cần phải khéo léo vậy. Tăng ni cũng phải khéo léo, mà Phật tử cũng phải khéo léo. Chứ không phải là cái này nó chỉ ngoài xã hội đâu, mà người tu chúng ta đấy có đấy. Đấy, đối với sắc, đối với thanh, đối với hương. Đối với hương là sao? Ái ma đắm nhiễm nơi tỵ căn thì chúng ta chỉ thích ngửi những mùi thơm, thích ăn ngửi những cái món ăn có hương vị thơm ngon mà thôi. Ví dụ như là thịt cá, những món sơn hào hải vị liên quan đến gì, đến mạng sống của chúng sinh, vân vân. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta xào một đĩa rau ấy mà thì cái mùi thơm nó bốc ra cũng bình thường thôi. Xào đĩa rau muống chẳng hạn, đúng không? Hay là luộc đĩa rau muống chẳng hạn. Cái mùi hương của đĩa rau muống cái luộc nó bốc ra thì bình thường thôi. Nhưng mà chúng ta thì xào một đĩa thịt hay một đĩa cá chẳng hạn, vân vân. Mùi nó bốc ra thì đối với thế gian thì người mà chưa làm chủ được cái hương vị á, ngửi thấy cái mùi đó mà cái là bụng họ đói cồn cào lên ngay, giỏ nước miếng ra ngay và nghĩ tới ăn ngay. Đó, vân vân. Thế còn chúng ta tu hành một thời gian chúng ta làm chủ được rồi, vì tụng kinh niệm Phật, vì trì trai giữ giới, vì nghĩ tới nhân quả Phật dạy, cho nên chúng ta phát Bồ Đề Tâm, coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình, yêu thương chúng sinh cũng như yêu thương chính những người thân của mình. Vì vậy không nỡ nào chúng ta lại có thể đi giết hại chúng sinh, không nỡ nào chúng ta lại có thể đi ăn thịt ở chúng sinh. Vì ăn thịt chúng sinh tức là gì? Ăn thịt những người thân của chúng ta. Ăn thịt chúng sinh tức là ăn thịt chính bản thân của chúng ta. Quán tưởng như thế. Cho nên phát Bồ Đề Tâm, phát nguyện là ăn chay. Một tháng đôi ngày, tiến lên một tháng 6 ngày, rồi tháng 10 ngày, rồi tháng cả 30 ngày, rồi ăn chay trường đến gì? Đến trọn đời. Khi chúng ta đã ăn chay trường được rồi, chúng ta thấy, ngửi thấy tất cả những mùi liên quan đến mạng sống của chúng sinh như thịt cá, thậm chí là thịt co tàu, rồi cá bung gì đó đi chăng nữa. Ngửi thấy mùi đó chúng ta chỉ thấy sợ mà thôi. Các Phật tử ăn chay một thời gian, 6 tháng trở lên rồi chúng ta sẽ cảm nhận thấy điều đó. Càng ăn chay lâu, khi ngửi thấy cái mùi thịt, mùi cá, các loại mùi sơn hào hại vị mà ở thế gian họ nấu nướng xào rán chặt băm vân vân đó, chúng ta thấy là tanh tưởi, khó chịu, thậm chí là gì, xin lỗi các vị, thậm chí là buồn nôn. Đấy, các vị ăn chay lâu thì cảm nhận cái điều đó. Không biết các vị có cảm nhận cái điều đó không, mà tôi thì thường cảm nhận cái điều đó. Ngoài ra, mình còn khởi cái tâm là thương xót cho cả hai bên, cả những người ăn và cả những con vật bị ăn kia nữa. Vì sao mà khởi cái tâm thương xót cho cả hai bên? Những người ăn đó, theo luật nhân quả, thì cũng sẽ phải trả cái quả báo để thường mạng. Tức là phải trả nợ mạng đó. Kiếp này làm người thì kiếp sau lại gì? Lại làm thân những con vật đó để trả nợ. Ví dụ hay ăn thịt chó thì kiếp sau làm chó để mà trả nợ cho người ta giết. Trông nhà cho người ta. Rồi khi người ta cảm thấy gì? Không muốn nuôi nữa, người ta đem giết, người ta ăn thịt. Làm con gà, con lợn ở cùng với nhà người ta. Nhưng một lúc nào đó, người ta cũng đem ra người ta thịt. Vân vân. Cho nên, trong Ấn Quang Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Đại Sư ngài dạy là ăn con gì, thích ăn con gì, thì kiếp sau làm con đó. Thích ăn thịt gì thì kiếp sau phải làm con vật đó để trả thịt, trả mạng cho những con vật đó nó ăn. Kiếp này thành người ăn thịt chúng sinh, kiếp sau chúng sinh lại thành người, người lại thành vật để trả thịt cho chúng sinh. Người thì lại thành vật, vật thì lại thành người, đắp đổi cho nhau như thế, không biết bao giờ cho cùng trận. Cho nên thương họ là vì chưa được giác ngộ Phật pháp, chưa hiểu sâu được lý nhân quả Đức Phật dạy, cho nên vẫn đắm mê ở trong gì, trong con ma ái dục về hương vị và về khẩu vị của thức ăn vậy. Đó, con ma ái dục về hương vị với lại gì, với khẩu vị, tức là thiệt thức đó. Tức là thích ăn những đồ ngon ngọt, bổ dưỡng liên quan đến mạng sống chúng sinh đó. Đó, hai cái đó nó hay thường là đi đôi với nhau, thường hay gắn với nhau, ít khi tách nhau, cũng có lúc tách nhau nhưng mà ít. Đó, cho nên thương những người ăn lại như thế, chứ họ cũng không thể nào thoát được cái gì nhân quả đó. Mặc dù họ không giết, họ nói rằng chúng tôi đi ra quán chúng tôi mua, họ giết sẵn rồi, nếu chúng tôi không mua người khác cũng mua. Ấy, người khác mua thì người khác trả, mình mua thì mình trả, người khác ăn thì người khác trả nợ, còn mình ăn thì mình phải trả nợ, thế thôi. Người nào giết thì trả nợ giết, người nào ăn thì trả nợ ăn. Đấy, trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục ngài giảng rất rõ điều đó, chúng ta tìm đọc mà xem. Ấn Quang Đại Sư gọi là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, mà Đại Thế Chí Bồ Tát mà dạy thì chắc chắn là không có sai rồi, ngài dạy chắc chắn không có sai, những lời dạy của ngài chỉ có gì chuẩn mực với nhân quả Đức Phật đã dạy mà thôi, không có sai tí nào. Cho nên con ma ái ở đây đấy, chứ không chỉ về sắc dục đâu các quý vị, mà nó về cả thanh, cả hương, cả vị, cả xúc. Xúc tức là chạm xúc, về cả pháp. Pháp tức là gì? Là sự yêu thích về các pháp thế gian, thậm chí là xuất thế gian. Hôm trước chúng ta học về biện ma cảnh, chúng ta thấy kể cả thân Phật Bồ Tát hiện ra mà chúng ta yêu thích, dần dần cũng thành gì, cũng thành là mê đắm, và cũng thành gì, đi lạc vào đường tà, thiên ma nó giả đến, nó phá hoại đạo tu của chúng ta. Cho nên ở đây hết sức phải cẩn thận vậy. Ở đây tổ nói lấy một cái ví dụ như thế này nè. Có một vị sư ở Việt Nam tu tại chùa Bàng Long ở bên Lào. Tức là sư ở Việt Nam nhưng mà tu ở chùa Bàng Long bên Lào. Cái lúc khi tổ còn tại thế thì có biết câu chuyện này. Cho nên tổ viết vào đây, lấy cái ví dụ minh chứng vào đây. Nói có một vị sư Việt Nam nhưng tu ở chùa Bàng Long bên Lào. Trong khi thiền định thấy một nhóm mỹ nữ lóa thể, nắm tay nhau nhảy múa. Sư chấn định, sư chấn tĩnh định tâm, không nổi. Liền thành khẩn niệm Phật, tướng ấy mới tan. Ở đây tổ lấy cái ví dụ này để nói với chúng ta là khi mà con ma ái dục nó đến, hoặc nó hiện ra gì, sắc đẹp đến để mê hoặc chúng ta, hoặc hiện ra gì, ra cái mùi hương thơm đến để gì, đến để dẫn dụ chúng ta, mang thức ăn ngon bổ dưỡng đến để dẫn dụ chúng ta, hoặc là tán thán khen ngợi chúng ta là Phật Bồ Tát chuyển thế, có thể thay Phật để chuyển bánh xe pháp giáo hóa độ sinh, vân vân chẳng hạn, vân vân. Những cái đó là gì, đều là ái ma nó đến thì nó quấy nhiễu đạo tâm của chúng ta, phá hoại đạo hạnh của chúng ta, phá hoại sự tinh tiến tính tu định tâm của chúng ta. Cho nên lúc đó là phải nhiếp tâm niệm Phật vậy, hoặc là trì chú, thì ma kia sẽ bỏ đi thôi. Đấy, chung quy lại đều và buông xuống và gì, nhất tâm niệm Phật hoặc là trì chú, thì ma kia sẽ bỏ đi. Đấy là câu chuyện của một vị sư ở chùa Bàng Long ở bên Lào, người gốc Việt Nam. Tổ nói là thi thấy ma nữ hiện thân đến thì dùng sức định tâm thì ma kia không đi, vẫn cứ lảng vảng trước mặt mình để mê hoặc. Sư phải liền là gì? Nhất tâm niệm Phật, thì khi đó thì ma sợ cái thần lực của Phật, khi đó mới bỏ đi vậy. Rồi tổ lại kể tiếp câu chuyện nữa. Khi xưa ở chùa núi Trung Nam tại Trung Quốc, tức là có một ngôi chùa trên núi Trung Nam ở bên Trung Quốc ấy, có một vị sư đang tham thiền. Nhân khi trời lạnh bụng đói, động niệm tưởng đến gì, muốn ăn. Thế là đang trong lúc ngồi thiền, các quý vị đang trong lúc ngồi thiền như vậy, tự nhiên là cảm thấy gì, mình đói thế. Hôm đó trời nó cũng gì, trời rét, cho nên đang ngồi thiền như khởi tâm động niệm này, động niệm là sao mà đói thế, ước gì có thức ăn ở đây để ăn một chút cho nó đỡ đói. Đang ngồi thiền khởi cái tâm như thế thì bỗng nhiên thấy một thiếu phụ bưng thức ăn đến cúng dường. Thấy một thiếu phụ, tức là một người con gái chừng tuổi từ 30-40 đó, thiếu phụ mà mỹ nữ tức là còn trẻ, thiếu phụ tức là tuổi chừng từ 30-40 gì đó, khoảng mình áng áng như thế, gọi là thiếu phụ. Mang thức ăn đến để cúng giảng sư. Thiếu phụ quỳ xớt đồ ăn vào bát, thỉnh sư nên dùng liền, kẻo để nguội thì mất ngon. Quỳ để xớt thức ăn vào bát sư, tức là gì? Chắc chắn là vị này là hành xử như là một cư sĩ, một Phật tử thuần thành rồi các quý vị. Đã quỳ xuống để dâng thức ăn, xớt thức ăn vào bát, vào cái bát của vị sư kia, và thỉnh sư là nên dùng ngay, kẻo thời tiết lạnh như thế này để nó nguội thức ăn đi nó không ngon. Sư vì đói bụng muốn thọ dụng ngay, tức là vị sư kia trong bụng đói quá thì liền là bưng thức ăn lên định ăn ngay, thọ dụng ngay, thế là định ăn ngay. Nhưng nghĩ chưa đến giờ thọ chay nên nhẫn lại, bảo hãy tạm để một bên, chờ đúng giờ rồi sẽ ăn. Đã. Sư tí nữa thì ăn. Nhưng mà nghĩ là giờ này là giờ chưa phải giờ thọ trai, tức là chưa vào giờ ngọ đó. Có thể là còn sáng sớm quá, cho nên chưa đến giờ thọ trai. Hoặc là chiều muộn rồi, chưa đến ngọ ngày hôm sau, cho nên chưa đến giờ thọ trai, cho nên chưa ăn. Vì các sư người ta ẩn cư ngày xưa như thế, người ta chỉ ăn một bữa ngọ thôi. Giống như thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên sư bưng thức ăn lên rồi đi ăn, nhưng mà lại đặt xuống. Lại nghĩ là gì? Nghĩ là chưa đến giờ ngọ, cho nên không ăn. Ăn giờ này thì phạm vào giới, gọi là chưa đến ngọ vẫn ăn, hoặc là quá ngọ vẫn ăn. Các vị ẩn cư như vậy, người ta chỉ phát nguyện ăn một bữa một ngày, chính ngọ giống như thời Đức Phật thôi các quý vị. Đó, cho nên khi sư nghĩ đến đó, cho nên đặt bát cơm xuống và bảo là hãy cứ tạm để đấy, cho đúng giờ ngọ tôi sẽ ăn. Thiếu phụ nghe nói có vẻ không bằng lòng, rồi đứng dậy xá chào bỏ đi. Nghe nói sư bảo thôi cứ để đấy, thì tí nữa đến giờ ngọ tôi sẽ ăn. Thiếu phụ nghe như thế liền là tỏ ý không bằng lòng, cho nên đứng dậy xá chào và bỏ đi ngay. Dây lâu sau đến đúng giờ ngọ, sư dở bát ra thấy trong ấy toàn là giòi bọ đang bỏ lúc nhúc ở trong đó. Kinh chưa các vị, thấy không? Đấy, dở khi mà đến giờ ngọ một cái thì xuất hiện ra định lấy cơm để ăn, thì lấy ra một cái thì trong đấy không thấy cơm đâu, mà toàn thấy giòi bò lúc nhúc ở trong đó. À, lúc ấy thì sư mới chợt tỉnh ngộ, biết vừa động sinh tâm niệm liền rước cảnh ma. À, lúc đó sư, vị sư kia mới giật mình tỉnh ngộ ra rằng ở trong cái rừng sâu núi thẳm này có một mình, làm gì mà lại có một thiếu phụ mang thức ăn đến đây để cúng một mình như vậy. Mình ẩn cư ở trong núi thẳm này á, tự nhiên nghĩ đến đói mà cái là có người mang cơm đến cúng dường. May mà mình chưa ăn, mình bảo chưa đến ngọ cho nên chưa ăn. Lúc đó mà ăn thì đương nhiên là gì? Là phạm vào giới sát sinh, là ăn thì ăn giỏi ăn bọ rồi, phạm giới sát sinh, phạm giới quá ngọ rồi, phạm giới chưa đến ngọ vẫn ăn. Mà đặc biệt là gì? Trong đó không phải là cơm mà là toàn gì? Toàn là giỏi. Và chúng ta biết cái vị thiếu phụ kia không phải là một cư sĩ, một Phật tử ở dưới chân núi đâu, mà đó chính là gì? Là ma. Ma hiện ra để gì? Để đem toàn giỏi lên để dâng cho vị sư kia. Nếu vị sư kia mà ăn rồi, tức là vừa phạm vào cái giới là chưa đến ngọ ăn hoặc quá ngọ ăn. Và đặc biệt là gì? Ăn giỏi tức là gì? Sát sinh. Ăn những thứ bẩn thỉu như thế, tu làm sao được nữa. Đó. Bao nhiêu năm ẩn cư thì cũng thành công cốc. Đó. May cho vị sư đó đến lúc đó lại nghĩ tới chưa đến ngọ cho nên không ăn. Bảo là cứ để đấy, đến ngọ tôi sẽ ăn. Đó. Lúc đó mới chợt tỉnh ra là đấy, may đấy. Ở đây, qua đây chúng ta mới thấy rằng đấy. Trong cái lúc tu hành, tinh tiến, nhất tâm, thì sẽ cảm được gì? Cảm được các căn lành khai phát. Tức là có thể thấy chư Phật Bồ Tát thật đến để an úy, đến để hộ trì, đến để thọ ký cho chúng ta, vân vân. Nhưng song song với gì? Căn lành khai phát đó cũng là thiên ma quỷ sứ. Đó. Nó hiện đến thì nó phá đạo tâm của chúng ta. Cho nên trong giai đoạn chuyên tu nhập thất, cầu một đời vãng sinh hay cầu một đời chứng ngộ, thì thường những cảnh giới ma sự đó mới hiện ra. Còn tu làng nhàng như chúng ta, ngày hai thời tụng kinh, ba thời tụng kinh, tháng được một tuần lên dự khóa tu Địa Tạng như thế này nghĩ là ngon, ăn thua gì đâu các quý vị, chưa đủ sức để cho ma nó phá. Chưa đủ sức để cho quỷ thần phá, chưa đủ sức để cho gì, cho thiên ma ngó đến chúng ta đâu. Vì sao? Thiên ma biết rằng á, ôi giời quan tâm gì mấy cái vị ấy, nó còn lâu mới được giải thoát, còn lâu mới đạt được cái ngưỡng cửa đây giải thoát, cho nên thôi cứ để kệ nó. Nó tu cả ngày, nó tu cả tháng, chỉ cần nó khởi một tí tâm niệm tham sân si gì, công đức lại về ta hết mà. Đấy, thấy chưa? Chúng ta tụng kinh cả tháng, khởi tâm tham, thấy vật dụng của người khác, bỏ rơi, đánh rơi hoặc là người khác để quên. Chúng ta khởi tâm tham mà gì mà trộm lấy, tức là gì? Phạm vào giới gì? Giới ăn cắp rồi. Ăn trộm. Phạm giới đấy tức là gì? Công đức tu cả tháng của chúng ta thuộc về gì? Thuộc về thiên ma, thuộc về ngoại ma, thuộc về quỷ thần ma mất rồi. Đấy. Tu cả tháng, chúng ta chỉ cần khởi sân hận một chút thôi. Chửi con mắng cháu. Chửi bạn, chửi bè đồng tu. Cãi nhau với hàng xóm. Vân vân. Thế mất rồi. Đấy. Cho nên thiên ma nó đã cần phải đánh chúng ta đâu. Nó bảo cứ để đấy. Bọn đấy. Nó tu được bao nhiêu công đức hàng tháng. Nó lại cống cho ta hết đấy mà. Cho nên kệ nó. Chưa cần phải ngó đến cái bọn đó. Thiên ma nó chỉ cần quan tâm này. Đến những người mà gọi là tu hành tinh tiến. Mong một đời giải thoát. Một đời vãng sinh mà thôi, hạng đấy nó mới lo. Còn chúng ta cái làng nhà ngày dăm ba chàng niệm Phật, một hai thời tụng kinh, tháng được mấy ngày đi chùa tu như thế này, nó coi gì? Như con tép, coi như con tôm này. Nó coi như tôm như tép, không thoát được bàn tay của nó đâu. Đấy, Phật tử khéo. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ nhẹ nhàng chúng ta tu, giữ tâm bằng phẳng, giữ tâm bình lặng, giữ tâm khiêm cung, chúng ta cứ tu tập dần dần, cứ đi từng bước dần dần, giống như đứa trẻ con mới sinh ra nó đã biết đi đâu, nhưng rồi vài tháng, một hai năm sau, đứa trẻ ấy sẽ biết đi. Mới sinh ra đứa trẻ nó đã biết nói đâu, đã biết đọc đâu, đã biết viết đâu, đã biết tính toán đâu. Nhưng một vài năm sau, đứa trẻ đó cũng gì? Biết nói, biết viết, biết tính toán, vân vân. Rồi á, 2, 3, 4 tuổi nó đi học lớp mẫu giáo, 6 tuổi nó lên lớp 1, rồi lớp 2, lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hết lớp 12 cũng sẽ thi đi vào các trường đại học, cao đẳng, vân vân. Học xong đại học, đỗ cử nhân rồi ra đi làm hoặc là học thêm lên thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Cứ thế, tuần tự chúng ta đi. Chúng ta cứ an nhẫn, tĩnh tại, tinh tiến, nỗ lực và nhẫn nhục để tu. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh của chúng ta. Ngày được 2 thời, 3 thời tụng kinh càng quý. Nhưng vì công ăn việc làm, vì công việc xã hội, vì còn phải nuôi con, nuôi cái, đi ăn, đi học, vì cuộc sống gia đình, vân vân. Ngày chúng ta được một thời tụng kinh cũng được, miễn là an nhẫn để tu. Đừng để cho cái tâm ác khởi lên. Đừng có phạm vào gì? Năm giới, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Thế là gì? Ổn rồi. Tiến tới sau này mà có nhân duyên nó thọ lên 10 giới. 10 giới ở đây tức là 10 giới thập thiện đó các quý vị, của Phật tử đại gia. Gọi là thập thiện nghiệp đạo đó. À, thân không sát sinh trộm cắp tà dâm, khẩu không vọng ngữ lưỡng thiệt đôi chiều ác khẩu, ý không tham lam sân hận si mê. Đó là thân tam khẩu tứ ý tam cộng lại thì thành 10. Thân ba khẩu bốn ý ba đó, à, là 10. 10 nghiệp thiện. Chúng ta cứ dần dần chúng ta hành trì. Không có thời gian tụng kinh suốt cả tháng, không có thời gian để đi lên chùa suốt cả tuần như thế này cũng không sao. Tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong mọi điều kiện thời gian hiện có của mình. Cứ một câu A Di Đà Phật niệm cho chắc, nhớ Phật lúc nào niệm Phật lúc đó. Đang ăn cơm nhớ Phật thì vừa nhai cơm vừa niệm Phật. Đưa cơm vào lấy đũa gắp thức ăn là gì? Nam. Đưa lên bát là gì? Là mô. Rồi nhìn bát cơm trước khi ăn là gì? Là A. Rồi cho cơm vào miệng là gì? Di. À, rồi đưa bát cơm xuống là buông bát cơm ra là Đà. Đặt bát cơm xuống là Phật. Rồi nhai thì cứ một cái nhai là Nam. Nhai một cái là mô, nhai một cái là a ra, nhai một cái là di, nhai một cái là đà, nhai một cái là Phật. À, nuốt một cái là gì? Là a di đà Phật, vân vân, cứ thế. Đấy là gì? Lúc ăn cũng có thể niệm Phật. Lúc đi xe máy trên đường cũng niệm Phật được. Tuy nhiên, niệm Phật nhưng mà vẫn phải gì? Để ý ở trên đường đi, không có tai nạn giao thông thì nguy hiểm. Đó. Dắt cái xe ra khỏi nhà niệm Phật được rồi. Nổ máy xe cũng niệm Phật được rồi. Xe đang chạy cũng vừa đi vừa niệm Phật được rồi. Niệm Phật thầm ở trong tâm. Khẽ máy môi chúng ta là được. Khi làm việc, chú tâm vào công việc. Dừng công việc một cái chúng ta lại có thể đi. Có thể dùng câu A-di-đà Phật để trì niệm. Để giữ cái tâm viên ý mã chúng ta lại. Cứ nhẹ nhàng như thế mà tu. Không có thời tụng kinh suốt như những người rảnh rỗi nghỉ hưu rồi thì chúng ta gì tu bằng cái biện pháp là niệm Phật 10 hơi như là Ấn Tổ đã dạy. Sáng sớm ra lên đối trước ban Phật, thắp hương dâng nước ở trên ban Phật hoặc ban thờ thần linh gia tiên. Chúng ta nếu chưa có ban Phật thì ban thờ thần linh gia tiên cũng được. Chúng ta hít vào một hơi thật sâu bằng mũi. Tức là khi hít vào thì khép môi lại. Hít vào bằng mũi thật sâu. Khi thở ra thì thở ra bằng miệng. Và từ từ gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hết 10 hơi như thế. Tức là đã thành tựu cái phương pháp tu hành thập niệm một khóa lễ rồi đấy. Ngày làm cho khoảng 2 thời hoặc 4 thời, 5 thời, 6 thời như thế, tùy. À, nhưng ít nhất một ngày cũng phải được 2 thời sáng tối. Sáng dậy ngủ, làm một thời như vậy. Tối trước khi đi ngủ, tu một thời như thế. Đó là ngày ít nhất cũng phải được 2 thời. Trừ những trường hợp công việc đặc biệt nào đó trong ngày, thì cái trường hợp đấy là trường hợp công việc bất khả kháng, thì cũng có thể khai cho không sao cả. Cứ an nhẫn như thu, an nhẫn mà tu. Tu không có khoe khoang gì với ai cả. Không có khoe với người này người nọ, tôi dạo này bận nhưng mà tôi vẫn tinh tiến tu hành như thế, vân vân. Không khoe, an nhẫn để tu như thế. Trường hợp các cụ ngày xưa nói là gì? Nói là càng bí mật bao nhiêu thì cơ hội thì thắng càng lớn. Đấy. Chúng ta đối với ma gì cũng giống như là đối với giặc ấy. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì, các đệ tử của Phật giống như các gì, các vị tướng tài của một vị minh quân. Phật thì ví như một vị vua, một bậc minh quân. Còn những đệ tử xuất gia tại gia của ngài, nhưng những vị tướng tài ở ngoài xa trường chiến đấu với giặc, tức là chiến đấu với ma, chiến đấu với thiên ma ba tuần, chiến đấu với ma quỷ thần, chiến đấu với ma gì, ma sinh tử, ma phiền não, ma ái dục, vân vân đó. Đó, vị nào mà nhanh nhẹn á, lanh lẹ khỏe khoắn á, khéo léo á, mà giết được giặc thế thế được rồi, được gì, sẽ được vua thừa ban thưởng, tức là sẽ được chư Phật hộ niệm. Đó, chúng ta cứ nhẹ nhàng tu tập như vậy sẽ được chư Phật hộ niệm. Thiên ma không nghĩ rằng chúng ta tu hành như vậy và chưa đủ sức tinh tiến để thành Phật, cho nên nó không lo. Nhưng đùng một cái đến khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật đến trước mắt chúng ta cười tươi và bảo rằng con đã làm rất là tốt. Trong những năm qua ta luôn luôn để ý tới con. Nhìn thấy ở ngoài xa trường, ở ngoài chiến trường, tức là chiến trường với gì? Tức là ngoài chiến trường của cuộc đời của chúng ta đầy rẫy cạm bẫy tham sân si đó. Nội ma ngoại ma đều gì? Răng bẫy đầy khắp mà gì? Mà thấy con vẫn gì? Đảm bảo cuộc sống gia đình. Và lại gì? Làm tròn cái bổn phận của một người Phật tử tại gia. Thường phát tâm niệm Phật, cho dù con chỉ niệm Phật 10 hơi một ngày được có 2 thời thôi. Còn lại những thời khác, ta thấy con thì nhớ Phật lúc nào, con niệm Phật lúc đấy. Thấy con hiền lành, chất phác, thật thà, tinh tiến. Mặc dù việc vì cuộc sống mưu sinh như vậy mà con vẫn gì, vẫn là không quên ta. Cho nên ta đặc biệt để chiếu cố cho con. Vì vậy mà trước khi con đã xả bỏ báo thân này, ta đến báo cho con biết rằng con đã có danh sách được vãng sinh về Tây Phương Tịnh Độ rồi. Đấy, chúng ta đi nhẹ, nói khẽ, cung kính, gọi là hành đạo một cái cách là gì? Là gọi là từ tốn như thế, khiêm tốn, khiêm cung như thế, khiến cho gì? Ma không để ý tới chúng ta. Nghĩ rằng, ôi cái bọn đấy, ngày mấy câu Phật hiệu như thế biết bao giờ nó được giải thoát, cho nên chưa cần phải để ý đến nó. Để ý đến đi, đến những vị tăng ni, những vị Phật tử mà gọi là phát nguyện, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, vân vân đó. Những vị mà nó nhập thất, những vị mà nó muốn thành Phật một đời nữa, bọn đấy mới cần phải quan tâm. Quan tâm thế những vị tướng tài cái chứ lưng ngựa thì quan tâm gì mấy thằng tốt cầm giáo ở dưới đất vân vân. Nhưng không ngờ rằng những vị tốt cầm giáo ở dưới đất là gì? Lại chính là những vị dũng sĩ diệt giặc một cách gì? Âm thầm tốt nhất vậy. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta niệm Phật là cứ phải gì? Cứ nhẹ nhàng an nhẫn niệm, mà người ta không biết là mình đang niệm Phật, đó mới là người niệm Phật tinh tiến thật sự. Chứ mình cứ đến đâu chỗ nào đông người mới gì, mới giả vờ cầm cái chàng mắt lim dim, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cái lúc ở một mình ấy thì gì? Cười vui thoải mái, buôn dưa lê thỏa thích, vân vân. Đấy gọi là tu trên hình tướng. Tu như thế thì rất dễ chiêu cảm nghiệp báo của ma. Còn cái người mà họ tu mà chúng ta không biết họ tu, đấy mới là cái người gì? Đáng kính trọng. Họ cứ giả vờ như ngây như dại, ra chỗ đông người họ cứ như không biết gì. Nhưng thực sự cái gì họ cũng biết, cái gì họ cũng biết. Nhưng đến chỗ đông người họ giả như là gì? Không biết gì. Hạng người này mới là hạng người gì? Đáng kính trọng, đáng kính nể. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta tu làm sao đó, niệm Phật làm sao, càng ngày mình càng phải hiền đi, càng ngày càng phải từ bi đi, càng ngày càng phải hỷ xả đi. Đó, việc gì bỏ qua được thì bỏ qua, chớ có chấp. Việc gì buông xuống được thì buông ngay. Tham sân si cần phải buông rồi. Cống cao ngã mạn cần phải buông rồi. À, giải đái biếng lười cần phải buông rồi. À, nhất tâm niệm Phật thì cần phải gì? Cần phải giữ rồi. Đấy, cái gì cần buông thì buông, cái gì cần giữ thì giữ. Đấy, đây là gì? Đây chính là cái kinh nghiệm mà chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư các ngài đã truyền lại cho chúng ta. Chúng tôi thì cũng tiện đây cũng nói rộng thêm như vậy để các Phật tử chúng ta chúng ta đem áp dụng cuộc sống để hành trì, đem lại lợi ích cho ngay cuộc sống này vậy, mà không bị gì thiên ma gì dòm ngó để nó phá đạo chúng ta. Cứ an nhẫn tu như vậy, tinh tiến tu như thế, một ngày khi xả bỏ báo thân này, trước đó vài tuần hoặc là sớm thì có thể một vài năm, vừa thì một vài tháng, ít thì một vài tuần hoặc một vài ngày, hoặc gần đi chăng nữa, cái lúc chúng ta đang hấp hối chuẩn bị ra đi, thấy A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư vị thánh chúng hiện ra trên hư không, đến nơi trước giường nằm, giường bệnh của mình, tươi cười mà bảo rằng con khá lắm, con khá lắm. Công việc thế gian bận bịu như vậy, ở trong cõi đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược như thế, khó tu như thế, mà con đã gì? Đã nghe theo lời Phật Thích Ca, nghe theo lời các sư, các thầy, con một lòng niệm Phật để cầu sinh về cõi ta. Ta rất là hoan hỷ, ta rất là cảm động với các lòng thành của con, cho nên đặc biệt đến đây để phóng quang tiếp dẫn thần thức của con về thế giới của ta. Từ bây giờ trở đi, con chính là đệ tử của ta. Con sẽ là gì? Cư dân, là bậc thượng thiện nhân thế giới của ta. Nói như thế rồi Phật liền phóng đạo hào quang vào nơi đỉnh đầu chúng ta, và thần thức của chúng ta theo đó mà thoát ra, rồi trả lại cái tấm thân tứ đại ngũ uẩn này cho thế gian, thích làm gì thì làm. Còn thần thức của chúng ta thì quỳ trên đài sen, hoặc là đứng trên đài sen trang nghiêm, chắp tay theo sau gót Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, trong khoảng sát na liền về Tây Phương. Vừa mở mắt ra về đó, vừa mở mắt ra một cái thì thấy mình đã ở trong ao liên trì, hoa sen nở rồi. Tai nghe thấy Phật thuyết pháp, mắt nhìn thấy A Di Đà Phật trang nghiêm thanh tịnh, kim thân rực rỡ, đẹp đẽ vô lượng, không thể diễn tả ngay trước mắt mình vậy. Đứng hầu hai bên là thấy Quán Âm Thế Chí và vô số chư vị thánh chúng ở trong pháp hội, hoan hỷ vô cùng, không còn gì hoan hỷ hơn nữa. Ngay trong khoảng phút giây đó liền chứng đắc cái quả vị gọi là gì? Gọi là bất thoái chuyển. Đã. Liền chứng lên cái quả vị gọi là bất thoái chuyển Bồ Tát, tức là lên hàng gì? Thất địa Bồ Tát trở lên các quý vị. Hoan hỷ chưa? Đấy. Tu như thế mới gọi là gì? Mới gọi là tu. Nhớ nhá, về chịu khó. Chưa có thời gian tụng kinh niệm Phật, đi chùa nhiều, dự khóa tu nhiều như thế này thì cũng không sao. Vẫn có cơ hội để giải thoát. Miễn là gì? Cứ rảnh lúc nào niệm Phật lúc đấy. Ít thì cũng phải được một ngày hai thời, mười hơi niệm Phật ở trước ban thờ thần linh gia tiên hay ban thờ Phật nhà mình. Nếu chưa có ban thờ Phật thì, hay là mải đi làm xa thì Ấn Tổ dạy là quay mặt về hướng Tây. Bây giờ chúng ta đi công tác, không có chỗ thờ phụng, người nghỉ ở khách sạn. À, thì chúng ta đánh răng rửa mặt xong quay mặt về hướng Tây, theo phương vị của cái khu chúng ta đang ở đó, cứ quay mặt về hướng Tây, phía mặt trời lặn đó mà niệm Phật mười hơi như thế. À, như vậy là cũng gì, quay cũng là cũng thành tiểu pháp gì, pháp mười hơi niệm Phật mà Ấn Tổ đã dạy vậy. Đó. Đấy, nói về vượt gì? Vượt cái mảnh lưới của ma răng ra để đoán lõng chúng ta. Chúng ta có thể gì? Tu bằng cách nhẹ nhàng, an nhẫn, cứ khiêm cung mà tu như thế. À, ma nghĩ rằng bọn ấy chưa cần phải để ý tới. Nhưng chúng ta thì khiêm, do cái hành khiêm cung tinh tiến tu trong mọi điều kiện hoàn cảnh như thế, cho nên mười phương chư Phật hộ niệm chúng ta. Giống như vua gì thấy quân lính tuy là tốt đấy, cầm giáo đi dưới đất đấy, nhưng mà lập được nhiều chiến công, ngay lập tức vua gì vua phong cho lên thành tướng quân ngay. Đã, kiểu thế. Nói thế chúng ta hiểu không? Đấy là thầy dẫn ở trong kinh Pháp Hoa Phật dạy như thế đấy. Đó. Chứ không phải là tự nhiên thầy lại đi nói cái chuyện chiến trường chiến tranh này đâu nhá. Không phải. Ví cái chuyện chiến tranh như thế để nói cái hạnh tu của tăng ni Phật tử chúng ta. Đấy chính là dẫn theo trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy. Rồi trong này tổ lại kể một câu chuyện như thế này. Lại có một vị sư cũng tu thiền ở trong núi, thấy mình lẻ loi cô quạnh nên sinh vọng tưởng muốn được một người cùng ở cho vui. Đã, tổ lại kể một câu chuyện nữa. Nói rằng có một vị sư ẩn cư ở trong núi, thấy mình ở một mình như vậy, nghĩ là gì? Mình ở lẻ loi cô quạnh như thế này, nhỡ không may ốm đau bệnh tật, không có ai biết thì chết mất xác mất thân nữa, chả ai biết đến mình. Ước gì có một vị sư nữa đến đây, đến để kết liêu, kết thất, kết am gần đây để ở cho nó vui. À, vừa khởi tâm như thế thì liền thấy một gì, một bà lão dẫn hai cô gái trẻ đẹp đến và bảo rằng nhà con ở dưới chân núi, tìm đến am chanh cầu xin thầy dạy đạo. Chúng ta thấy không? Vừa tối hôm qua ngồi thiền, nghĩ rằng mình ở một mình trên núi lẻ loi á, không may cháy nắng trở rời, không ai biết, không ai nhìn thấy, có khi chết bỏ xác chẳng ai biết, vân vân. Ước gì có một vị sư, một vị tăng nữa đến để kết am, để ở bên cạnh gần nhau để tu, còn giúp đỡ nhau, bảo ban nhau, sách chiến nhau, vân vân. Mỗi khi ốm đau bệnh tật còn cơm bưng nước rót cho nhau, giặt rũ cho nhau, giúp đỡ nhau, sách chiến nhau, vân vân. Vừa khởi cái tâm như thế, sáng sớm hôm sau thấy một bà lão ở dưới núi dẫn lên hai cô con gái. Hai cô gái trẻ đẹp, hai cô con gái. Dẫn đến mà nói rằng chúng con ở dưới chân núi, biết là thầy đang tính tu ở trên này. Cho nên chúng con muốn đưa hai con chúng con lên để xin thầy quy y cho hai cháu, để quy y cho luôn cả con nữa, cho mẹ con là con có duyên với thầy, duyên với Phật pháp, có duyên với thầy, để xin là thầy gì chỉ bảo dạy dỗ cho mẹ con nhà con biết học đạo, vân vân, đại khái thế. Nghe như thật đấy các quý vị. Đó. Đó. Vị tăng kia ban sơ không nghi ngờ, tức là lúc đầu không nghi ngờ, lúc đầu nghĩ rằng gì, ba mẹ con này là ở dưới núi thật. Ban sơ không nghi ngờ, tức là lúc đầu thấy ba mẹ con nhà này thì không nghi cái gì cả. Liền thuyết pháp khai thị cho nghe. Đấy, chết chưa? Chúng ta thấy ở trong rừng sâu núi thẳm ẩn cư, đêm ngồi thiền vừa nghĩ, tức là cuối đêm đó, tức là gần sáng, khóa sáng là khóa ngồi thiền buổi sáng đó các vị, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng đó, thường thường như thế. Vừa nghĩ sáng sớm ra 6-7 giờ đã thấy ba mẹ con, một bà lão dẫn hai cô con gái xinh đẹp đến để trẻ trung xinh đẹp đến để xin quy Tam Bảo và xin học đạo rồi. Vị sư lúc đầu thấy thế cũng không nghi ngờ gì, liền là gì? Thuyết pháp cho nghe. Ba mẹ con tới lui như thế lâu ngày, chúng ta thấy không chỉ một hôm nhé, khiếp sợ chưa? Đấy, chúng ta chỉ trường hợp như này chỉ có những người ẩn tu ở trên non, trên núi, rừng sâu núi thẳm mới cảm nhận, mới gặp được những cái trường hợp như thế này. Đó. Tới lui như thế lâu ngày, một hôm bà lão thưa với vị sư thầy rằng, tức là thưa với thầy ấy rằng, xin cho hai cô con gái làm thị giả lo việc giặt rũ cơm nước để sư đỡ mệt nhọc, để cho thầy thì có thời gian để tĩnh tu cho mau thành chính quả. Chúng ta thấy trước đây thì ba mẹ con thỉnh thoảng lên cúng giảng xong rồi đến giờ lại về thôi. Nhưng một thời gian sau đi lại quen rồi, thì bà mẹ thưa với sư rằng cho hai cô con gái ở lại để hầu sư lo củi đuốc cơm nước để giặt rũ, để cho sư đỡ vất vả, sư chỉ có việc chuyên tu thôi. Sư nghe nói như thế, liền sinh lòng ngờ ngợ, và từ liền là nghiêm trách và từ chối. Đấy. Vị sư nghe như thế là tự nhiên bà cụ lên lại muốn để cho hai cô con gái ở trên này để hầu hạ mình, cơm nước cho mình, giặt rũ cho mình. Mình thì ở có một mình, hai cô con gái trẻ đẹp của bà cụ á như thế kia mà hầu hạ mình rồi cơm nước cho mình, nếu không có gì thì cũng bị gì, cũng bị xã hội đàm tiếu. Nó là sư ẩn cư trên núi thì mà còn tiếp nhận hai cô con gái của trẻ đẹp và xinh xắn thế kia để làm thị giả, cơm nước để giặt rũ. Nhẹ thì nếu mình không có gì thì chăng nữa cũng bị xã hội những người dân họ gì biết họ cơ hiểm. Còn nếu mà không may trong khoảng thời gian mà tu hành lâu năm mà mình lâu ngày ở với nhau, các cụ ngày xưa nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhớ đâu để các cô ở gần mình đi ra đi vào cái trước mặt mình mà mình là động tâm thì sao, mình không tu được nữa thì sao, có khi mình lại bỏ đạo mình về với gì một trong hai cô hoặc cả hai cô đó thì sao, vân vân. Cho nên sư nghĩ như thế vì liền là nghiêm nét mặt mà từ chối, không nhận, không đồng ý với bà cụ để cho hai cô con gái đi qua đi lại để hầu hạ cơm nước giặt rũ cho sư. Ba người đó có vẻ gì thẹn thùng và gì hờn giận đỏ mặt và bỏ đi. Tức là ba mẹ con có vẻ gì hơi thẹn thùng một chút, nhưng trên vẻ thẹn thùng lại có gì có vẻ hờn giận một chút và bỏ đi. Sư lén theo dõi qua một khúc quanh, tức là sư thì thấy lạ lạ, trong rừng sâu núi thẳm như thế này mà ba mẹ con thường xuyên lên đây, dạo này thường xuyên lên đây đem đồ ăn thức uống để cúng dường mình, giờ lại có những cái lời gì tiến sát hơn, đó là muốn đề nghị cho hai cô con gái thì giả mình như vậy, thấy là lạ. Cho nên sư liền là khi thấy ba mẹ con ra về một cái thì sư liền là theo dõi, đi theo sau để theo dõi xem đây là người hay là gì, hay là những loài tinh mị ở trong rừng hiện ra để thử lòng mình, thử đạo tâm của mình, để phá hoại đạo tâm của mình. Đó. Sư liền theo dõi được đến một khúc quanh, bỗng chợt thấy mất bóng, đến xem thì đã cùng đường, tức là đến một cái khúc quanh, tức là một đoạn cua đó, thì thấy ba người khuất bóng vào đó, thì sư tiến đến xem thì không thấy đường nữa, đường đấy là đoạn đường cùng rồi, bên dưới là vực sâu rồi, không còn đường nữa. Lại không có nhà cửa chi cả, tức là ở chỗ đó chẳng có nhà cửa chi cả. Chỉ thấy ba gốc cây cổ thụ, một to, hai nhỏ. Chúng ta thấy chưa? Đến đó không thấy gì mà chỉ có thấy gì? Ba gốc cây cổ thụ, một to, hai nhỏ. Sư liền suy nghĩ, biết đây là gì? Là yêu tinh cổ thụ làm quái. Tức là gì? Cây cổ thụ nó là thành tinh. Sư suy nghĩ là biết đây là cổ thụ thành tinh. Rồi muốn đem gì? Búa chặt đốn hoặc nổi lửa để thiêu đốt ba cây ấy, diệt trừ hậu họa về sau. Đấy. Sư liền khởi tâm là gì? Muốn đem búa để chặt phen ba cây đi, hoặc là gì? Hoặc là chất lửa để đốt ba cây đi, để tránh hậu họa về sau, không hại được mình và cũng không hại người khác nữa. Vừa nghĩ đến đó thì bỗng ba người kia hiện ra và gì? Cầu xin sám hối, xin tha mạng. Chúng ta thấy không? Đấy là câu chuyện ở bên Trung Quốc mà được tổ kể lại đây. Còn với thầy á, kể cho chúng ta một câu chuyện có thật rồi, 100% thế này. Năm 2008 thầy lên, 2009 thầy lên nhận cái chùa Tản Viên. Thì năm 2010 cho làm lại cái sân của đền chung đó các quý vị. Thì có một cái gốc cây cổ thụ mục rất là to, nó phải hai người ôm. Hai người ôm đường kính nó phải tầm mét 2 đến mét 4 gì đó. To lắm, cái cây nó mục. Mà cái cây đó nó cũng gọi là nó cũng là cây tạp thôi, không phải là cái cây cây gỗ chắc lắm. Nó cũng gọi là cây tạp thuộc loại 3 loại 4 gì đó thôi. Cây hai người ôm. To hơn cái cây mà đang có ở trước cái cửa đền chung và đang sống bây giờ ấy. Các vị lên chùa Tản Viên sang đền chung thấy có cái cây to ở trước sân đền chung bây giờ, cái cây kia nó còn to hơn. Nó to gần gấp đôi như thế. Các vị cứ tưởng tượng hai người ôm mới hết. Một người ôm chỉ có hai tay dang ra như thế này, chỉ ôm được một nửa cây thôi. Hoặc già nửa cây một tí thôi. Đó, nó khoảng tầm đấy. Gốc, nếu mà gốc á, thì hai người mới ôm hết. Thế thầy cho đổ cái sân ấy. Thì cái gốc cây nó mục rồi thì mình cứ nghĩ là nó mục rồi chẳng có cái gì nữa. Bình thường ra thì cái cây mà còn sống ấy, thì cây còn tươi ấy, thì thầy phải lễ từ hôm trước xong kính cáo với Tam Bảo, kính cáo với Tản Viên Sơn Thánh, kính cáo với các vị Sơn Thần Thổ Địa, Mộc Thần, Thạch Thần ở đó, xin chuyển sang cây khác để cho gì, cho chúng con chặt cái chỗ cây đấy để làm công việc Phật sự hay là công việc nhà thánh vân vân. Nhưng mà nghĩ là cái gốc cây nó chết mục chơ không biết là bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi như thế, thì thôi thì đem bảo thợ là gì? Bảo mấy chú thợ mang cái cưa máy lên đấy. Thế là cưa nó thành hơn chục đoạn đấy. Cây cao cũng khoảng độ tầm chục mét rồi đấy, cưa có khoảng độ tầm 60-70 phân một khúc, mà phải hai người mới lăn được chứ không khiêng được nhé. Hai người mới lăn được đi, tức là nặng đến mức độ như thế, nặng ít nhất phải 80 cân đến tạ, hơn tạ một khúc, tùy theo từ ngọn xuống gốc. Tức là hai người không bê được mà phải lăn. À, thế khi bảo các chú ấy cưa thì đợi thầy nhìn thấy cưa một tí thì thầy có việc thầy đi về chùa Khai Nguyên. Hôm đấy thầy có việc về chùa Khai Nguyên không ở trên đấy. Cắt từ lúc sáng đến khoảng 3:30-4 giờ chiều. Thì cái chú Dũng này, chú thợ cả đang làm việc cho thầy ở trên đó. Chú gọi điện cho thầy, chú bảo thầy ơi tôi chết rồi. Nghe chú bảo thầy ơi chết rồi mình giật mình. Hỏi chết cái gì? Nó bảo chết rồi thầy ạ. Thế bảo chết cái gì? Nó bảo chết rồi. Cái cô con dâu của cái bà trong đền mẫu ấy bị vong nhập rồi. À, cô ấy sang, cô ấy chửi, cô ấy đuổi, cô ấy đánh bọn con á. Cô ấy bảo bọn con phá nhà của cô ấy. Thế tôi bảo các chú phá nhà bao giờ? Bảo không, chúng con không phá nhà đâu. Cô ấy bảo là gốc cây là nhà của cô ấy. À, và gốc cây là nhà của cô ấy. Thế cô ấy toàn chửi đất. Cô ấy chửi cả thầy, cô ấy réo cả cái tên cúng cơm của thầy á, tức là tên tục của thầy lên cô ấy chửi. Cô réo cả tên tục lên cô ấy chửi. Cô bảo là cái ông sư ấy rồi cái ông thầy ấy là lên đây là phá nhà phá cửa của tôi. Mấy trăm năm mà tôi ở đây rồi, bây giờ đi phá nhà phá cửa của tôi. Ở mấy trăm năm. Không phải là mấy chục năm nữa, nhưng mà mấy trăm năm. Tức là cái gốc cây đó đi, có tuổi thọ mấy trăm năm. Ông sư lên ông phá nhà phá cửa của tôi biết ở vào đâu. Những cái khúc cây mà cắt ra đó, hai chú thợ mới lăn được xuống đó khoảng độ, lăn xuống ở trước cái sân chùa cũ, ở trước cửa đền chung nó khoảng độ tầm 20 mét. Bây giờ mà nhà đền là xây cái nhà khách hai tầng đó. Lăn xuống đó rồi, hai người mới lăn được. Cả buổi chiều, 7-8 người thợ mới lăn được chục khúc gỗ xuống đấy. Mà cái cô ấy khi mà lên thì cứ một mình như vậy, mắt đỏ tía tai lên là một mình như vậy, là ôm cái khúc cây đó. Cứ bình bình chạy từ dưới mang cá mấy khúc cây đó lên đặt vào cái chỗ cũ. Chúng ta thấy cái em. Hai người mới lăn được. Hai người con trai mới lăn được một khúc. Nhưng mà một cô gái nhìn cô ấy thì chỉ khoảng độ 40 cân thôi, gầy gầy rong rỏng á. Nhìn ốm yếu yếu ra. Nhưng mà một mình cứ thế là bê. Cái khúc ngọn 70-80 cân và cô có thể bê được cái khúc gốc có phải phải hơn tạ mà tạ 2, tạ 4, tạ có khi tạ rưỡi. Thế mà một mình cô ôm cô á. Đem được lên đó. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Đấy, đây là câu chuyện có thật 100%. Các vị có thể cứ gặp chú Dũng thợ cả hay làm cho thầy ngày xưa. Đấy, hỏi câu chuyện đó. Rồi thợ sợ. À, mấy chú thợ sợ quá, cứ đi vào là cô ấy đuổi. Cô ấy bảo là giết. Cô ấy bảo là phá nhà cô ấy, cô sẽ giết. Thợ sợ quá. Lúc đó nó sầm sầm chuẩn bị tối rồi, thầy cũng không kịp lên. Thế thầy bảo chú Dũng và tôi sang bên chùa, bảo các sư bác ở bên chùa đi sang đền chung, sang lễ tại bên đền chung. Chỉ 21 biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật, xong đó khấn với các cụ rằng thầy con không phải là coi thường mà phá nhà quỷ thần đâu, không phải phá nhà các vị thần cây ở đây đâu, nhưng vì thầy con nghĩ rằng cây chết nó mục rồi, cho nên các vị không ngự ở đó nữa. Vì vậy thầy con mới cho cắt đi để làm sân. Nay làm rồi mới biết là gì? Là các vị vẫn ngự ở đó. Cho nên thầy con chiều tối mới rồi không lên kịp nữa, cho chúng con sang lễ Phật, lễ Tổ, lễ Đức Thánh, lễ các thần linh, sơn thần thổ địa và các ngài hoan hỷ chứng minh cho thầy con xin được sám hối. Thầy con xin được sám hối, ngày mai thầy con lên, thầy con gì? Thầy con lễ, thầy con sám hối sau. Các ngài hoan hỷ chứng minh cho. Đức Thánh ngài linh thiêng ngài dàn xếp cho. Xin chuyển các vị thần ở cái cây đó thì chuyển sang cái cây si cái đa ở bên cạnh để ngự. Khấn như thế xong thì cái cô kia nó mới hết. Đấy. Cho nên cái việc tâm linh nói với các quý vị không có đùa được đâu. Không coi thường được đâu. Có những chuyện mắt chúng ta không thấy, tai chúng ta không nghe. Chúng ta đừng có nghĩ rằng gì không có. Có hết đó các quý vị. Phật Bồ Tát chúng ta có thấy đâu. Nhưng tại sao các ngài vì vẫn hiển linh, vẫn cứu độ chúng sinh được. Phật như thế thì các vị thánh linh, quỷ thần cũng như thế. Cho nên chúng ta thì đừng có nghĩ rằng cái gì mắt thấy tai nghe phải chứng minh bằng khoa học biện chứng được tôi mới tin, còn không tôi không tin, vân vân. Tin hay không là việc của anh. Còn là thế giới vô hình thì vẫn hiện hữu chung quanh chúng ta. Trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ rồi. Đức Phật nói về lục đạo luân hồi đúng không? Chư thiên, đâu chúng ta thấy có tướng hình? Chư vị thần, Atula, đâu chúng ta thấy tướng hình? Ngạ quỷ, chúng ta đâu thấy tướng hình? Địa ngục, chúng ta cũng đâu thấy tướng hình? Trong sáu đạo luân hồi, chúng ta chỉ thấy có hai đạo mà thôi. Đó là gì? Nhân đạo và gì? Và súc sinh đạo. Còn sáu đạo, chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt thường. Tức là chúng ta mới chỉ thấy gì? Có hai đạo trên gì? Trên sáu đạo mà thôi các quý vị. Bốn đạo, chúng ta không nhìn thấy. Đó là thiên, chư thiên và gì? Atula, ngạ quỷ và địa ngục. Bốn đạo còn lại, hai đạo thiện, hai đạo ác, chúng ta không nhìn thấy. Atula thần á, cũng có thể gọi là gì? Gọi là thiện. À, thiện hơn đấy chúng ta. Vì phúc báo của họ hơn chúng ta đấy. Atula thần như là Atula vương á. À, Tỷ Ma Chất Đa Atula vương, La Hầu Atula vương á, Thiên Đà Atula vương và La Hầu La Atula vương vân vân đó. Các vị đó đều là gì? Là vua của các loại á, loại Atula. Mà cõi của Atula đó là gì? Cõi thần Atula là ở trên hư không, giáp với cõi trời Tứ Thiên Vương. Phúc báo tuổi thọ của họ cũng sơ thọ gì? Cũng thọ hàng 500 năm. Thậm chí còn nhiều hơn nữa, nếu họ biết ra tu nhân tích đức, biết tu tập vân vân. Và các vị Atula đó thì cũng hộ trì Phật Pháp. Cho nên á, chúng ta thấy rằng không phải là cái gì chúng ta cứ nhìn bằng mắt thường tôi mới tin là có, nghe nói bên tai tôi mới cho là thật, bằng không đều là gì? Hư huyễn, vớ vẩn, mê tín dị đoan, vân vân. Các vị cứ cho thế đi. Đến khi phúc hết nghiệp đến, nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, lúc đó mới thấy gì? Tất cả các oan gia trái chủ nó hiện ra. Đó. Giống như trong câu chuyện ở trong ghi trong sách Đường Về Cực Lạc á, có ghi một số các vị cư sĩ, những vị Phật tử được vãng sinh á, lúc đầu là cũng làm những việc ác sát sinh hại vật ghê lắm, nhưng khi nằm ốm ở trên giường bệnh mới thấy gì? Lúc giết gà thì lúc đó thấy gà nó đến nó mổ mắt, trăm ngàn vạn ức con gà bằng sắt, con gà bằng gì, như là gà thật, nó tranh nhau đến nó mổ mắt, nó mổ chân, mổ chỗ nào thì chỗ đó thì liền là sưng mưng mủ và thành bệnh đau đớn vô cùng. Thân thể hôi thối, lở loét, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong, gào khóc thê thảm ngày đêm, khiến cho người nhà gì cũng chán ghét và xa lãnh vậy. May mắn mà gì? Có một vị sư đi ngang qua đường, nghe thấy tiếng kêu gào thảm khốc ở trong nhà, chạy vào để xem, thì thấy một người bệnh đang nằm trên giường rên la thảm xiết. Vị sư biết ngay là gì? Vị này đang bị oan gia trái chủ đến để gì? Đến để đòi nợ ngay tại kiếp này. À, cho nên vị sư liền là phát ra bồ đề tâm từ bi thương xót, trao truyền giới quy tam bảo cho bệnh nhân ấy, khuyên bệnh nhân ấy niệm Phật để sám hối hồi hướng cho oan gia trái chủ, sám hối những tội lỗi từ vô thỉ cho đến kiếp này của bản thân, hồi hướng cho oan gia trái chủ để cho họ buông tha cho. À, rồi cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để sớm được thoát khổ. Nghe nói như vậy, quên hết đau đớn, một lòng niệm Phật. Mấy ngày sau thì thấy gì? Bệnh tình thuyên giảm, không đau đớn nữa. Niệm thêm mấy ngày nữa thì thấy gì? A Di Đà Phật hiện ra bảo là gì? Mạng ngươi đã hết. Đáng lẽ thì phải đọa vào trong gì? Trong 18 tầng địa ngục để thọ khổ. Hết 18 tầng địa ngục lại sinh ra làm ngã quỷ. Hết ngã quỷ lại sinh ra làm súc sinh để trả nợ mạng. Nhưng vì ngươi gì? Ngươi nhất tâm niệm Phật. Cho nên công đức niệm Phật của ngươi đã trả hết những tội chướng của ngươi gây tạo từ vô thủy đến nay. Lại hồi hướng công đức được cho các oan gia trái chủ hoan hỷ, bỏ qua và cùng người nhau niệm Phật. Cho nên ta đến để báo cho ngươi, 3 ngày nữa ngươi sẽ gì? Sẽ xả bỏ báo thân này. Hãy chuẩn bị gì? Tinh thần niệm Phật cho nhiếp tâm. 3 ngày nữa vào giờ ngọ ta sẽ đến đón ngươi. Và đúng thật, 3 ngày sau đến giờ ngọ, vị này gì? Nhất tâm niệm Phật, trên miệng nở nụ cười và nói rằng A-di-đà-phật đến rồi, A-di-đà-phật đến rồi, xin chào cả nhà và đi. Nhẹ nhàng thoát hóa về Tây. Cho nên chúng ta thấy rằng việc tu tập cần phải có sự nỗ lực và tinh tiến vậy. Đó, muốn vượt qua gì? Các loại ma ấy thì phải gì? Phải nhẹ nhàng, khiêm cung, tinh tiến để niệm Phật, để tu hành đoạn ác tu thiện vậy. Đấy là thoát loại ma thứ hai là ái ma. Ma thứ ba là não ma. Não ma tức là loại ma gì? Là loại ma chuyên phá rối, làm náo loạn người tu. Nó làm cho chúng ta gì? Phiền não. Nó quấy rối chúng ta, khiến cho chúng ta lúc nào cũng gì? Cũng phiền não, cũng man mát, hờn giận, vân vân. Có giống tinh mị, mỗi loài đến theo giờ của nó. Đại khái mỗi giờ có 3 loài. 12 giờ thành ra 36 loài tinh thú. Như giờ dần đến thì tất cả là loài gì? Loài cọp, loài beo, loài gấu. Đó, giờ dần nhé. Giờ dần tức là gì? Giờ dần tức là từ 3 đến 5 giờ sáng. Đó. Giờ tí là gì? 11 giờ đến 1 giờ. Xỉu từ 1 đến 3 giờ. Dần từ 3 đến 5 giờ. Mão đến 5 đến 7 giờ. Thìn thì 7 đến 9 giờ. Tị thì 9 đến 11 giờ. Ngọ thì 11 giờ đến 1 giờ. Mùi thì 1 giờ đến 3 giờ. Thân thì từ 3 đến 5 giờ. Dậu thì từ 5 đến 7 giờ. Tuất thì từ 7 đến 9 giờ. Hợi thì từ 9 đến 11 giờ. Và lại sang giờ tí là đến 1. 11 giờ đến 1 giờ đêm. Cứ xoay vòng như thế. Ở đây tổ nói là nếu mà giờ dần thì có cọp này, beo này, gấu này. Cọp tức là hổ đó. Beo đấy là con beo, con báo đó các quý vị. Hay là con beo nó có thể có báo nó màu đen hoặc là báo màu đốm, vân vân, tùy. Con gấu, giờ dần có 3 là loại chủ tinh mị đó đến. Giờ mão thì có là gì? Loài mèo, loài thỏ, loài cáo. Mão thì có mèo, thỏ và cáo đến. Giờ thìn thì có là rồng, cá và thuồng luồng đến. Đó. Vân vân. Xem ở trong quyển chỉ quán tọa thiền thì các vị sẽ thấy Tổ Thiên Thai Chí Khải nói rất rõ ở trong đó. Theo trong quyển chỉ tọa quán tọa thiền thì còn có một thứ quỷ nữa, gọi là quỷ thâu lạc cát chi. Trung Hoa gọi là quỷ đôi dịch, tức là Trung Quốc gọi là quỷ đôi dịch. Đầu như cây đàn tỳ bà, 4 mắt, 2 miệng, thường ưa khuấy động phá rối người tu. Thế là tổ nói là có loại quỷ thâu lạc cát chi, Trung Quốc gọi là quỷ đôi dịch. Quỷ này thì mặt nó như cây đàn tỳ bà, có hai miệng, hai và 4 mắt, thường là thích phá rối người tu. Chúng chờ khi người đang tụng niệm, hóa ra loài sâu trùng, hoặc bò khắp mặt đất, hoặc chui vào miệng, hoặc chui vào lỗ mũi, mắt, lỗ tai, hoặc chui vào nách, vào thân thể, vào của hành giả để gì? Để cắn, để chích, khiến cho hành giả buồn bực, đau đớn, khó có thể nhiếp tâm niệm Phật hoặc tu thiền định được vậy. Đó, đây là loài quỷ gì? Quỷ đôi dịch hay quỷ thâu lạp cát chi. Vì quỷ này vốn trong sách Chỉ Quán Tọa Thiền của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ngày xưa thì học rất là kỹ. Nói rằng vị quỷ này vốn kiếp trước thì là một vị tỷ khiêu phá giới cho nên bị xuất khỏi tăng đoàn. Tức là bị tần xuất, bị đuổi khỏi tăng đoàn đó, xuất chúng. Cho nên quỷ này là bực tức, cho nên là nguyện là gì? Đời đời làm quỷ để phá hoại những người tu của chúng ta. Nay muốn thì đuổi loài quỷ này, thì Tổ Thiên Thai Trí Giả nói gì? Nói là nên chú tâm đọc giới. Ví dụ chúng ta tỷ khiêu thì đọc giới bản của tỷ khiêu, sa di thì đọc giới bản của sa di, Phật tử thì đọc năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, vân vân. Hoặc là thọ Bồ Tát giới, tại gia xuất gia thì đọc những giới mình lên, đọc những giới ấy lên, cho nên là và nói rằng gì, ta là đệ tử của Đức Như Lai, nay ta là người gì chỉ giới, cho nên là không sợ gì ngươi. Ngươi vốn là gì, là cái loài quỷ thâu lạp cát chi. Xưa kia ngươi cũng vốn là gì, là người xuất gia, nhưng do phá giới bị đuổi khỏi tăng đoàn. Nay ngươi không biết xấu hổ, không biết ăn năn, không biết sám hối, không biết tu nhân tích phúc, lại còn đi làm quỷ để phá đạo người tu. Ngươi cứ làm như thế thì tất sau này sẽ đọa vào A Tỳ địa ngục vậy. Quở mắng nó như thế thì liền nói đi, nó liền cóm róm và liền là sợ bỏ đi. Thế cơn bị ngứa ngáy hay là bị côn trùng nhảy múa trước mặt mình thì sẽ hết vậy. Đấy là cách gì? Cách trị quỷ của loài ma gọi là ma não ma này. Thế còn một cái loại ma nữa gọi là thiên ma. Thiên ma thì ở cõi trời tha hóa tự tại á, thuộc tầng cõi trời thứ 6, cõi trời cao nhất của dục giới thiên á. Loại ma này có phúc báo hưởng thụ của sự vui màu nhiệm, cho nên á, cho nên nó thì nó luôn luôn là gì? Hưởng thụ những sự vui màu nhiệm về ngũ dục. Về ngũ dục tức là gì? Tài sắc danh thực thùy đó các quý vị, cái gì nó cũng nhiều, cái gì nó cũng có. Nó bá chủ của cõi dục giới. Đấy. Cho nên khi mà gì, các vị vua cõi trời tha hóa tự tại này mà nó phá chúng ta thì chúng ta khó thoát lắm. Vì vậy mới cứ phải an nhẫn mà tu. An nhẫn mà tu thì giữ gì cho nội ma không phát thì gì, ngoại ma sẽ gì, sẽ không vào được thôi. Đấy, cái chương dạy về ma thì hôm nay nói đến đây thôi. Cái nói về thiên ma thì nó khủng khiếp lắm. Thôi chúng ta cũng không nên nói nhiều quá là động đến. Động đến thiên ma nó đến thì nó phá nát đạo tràng chúng ta thì toi. Cho nên rồi thiên, riêng thiên ma không nói nhiều. Nhá, chúng ta chỉ giữ ở cái phạm vi gọi là nội ma và ngoại ma nhỏ nhỏ thế thôi. Còn bao giờ nói về thiên ma, bao giờ chúng ta thành Bồ Tát á, nhất sinh bổ xứ rồi chúng ta mới bàn đến cái chuyện đó. Nó ra mới đủ sức để chống lại thiên ma ba tuần, cho nên mới bàn sâu hơn với chuyện đó. Giờ chỉ đến vậy thôi. Ngày mai chúng ta sang học sang một chương khác, nói về gì? Niệm Phật bền lâu không gián đoạn để được vãng sinh. Chương ma đến đây, hôm nay đến đây là tạm dừng, chúng ta nghỉ để vào tụng kinh A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.